chúng ta đã lãnh nhận thần khí tự do. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, tôi chọn chủ đề đó bởi vì dựa trên hai lời của Thánh Phaolô. Trước là trích trong thư Roma gửi tín hữu vào đoạn 8 câu 10. Anh em không lãnh nhận thần khí khiến trở thành nô lệ, mà là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó anh em kêu lên Abba cha ơi. Và đoạn thứ hai trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto đoạn 3 câu 17. Anh em đã lãnh nhận thần khí tự do. Chắc chắn đối với con người ngày hôm nay, hai chữ tự do rất thiêng liêng. Người ta đã bỏ tất cả mọi sự để đấu tranh cho tự do. Tự do của một dân tộc, tự do của một quốc gia và tự do của mỗi con người. Đặc biệt đối với tuổi trẻ thì chúng ta cũng nghe hai chữ đó, sao nó gần gũi, sao nó là cả một mong muốn của chúng ta. Vâng, với Thánh Thần chúng ta là những người tự do. Và khi nói chúng ta được lãnh nhận thần khí tự do, chúng ta có thể nói đến ba cái nội dung. Trước tiên là chúng ta tạ ơn Chúa vì Thánh Thần chúng ta đã lãnh nhận. Thứ hai đó là chúng ta làm thế nào để sống với sự soi sáng của Thánh Thần mỗi ngày. Và cái thứ ba là bước đi trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thật ra người ta cũng lạm dụng tự do trong cuộc đời. Và nhiều khi người ta tưởng rằng sử dụng tự do, nhưng cuối cùng thì người ta lại trở thành một nô lệ. Tôi nhớ đến lời thơ của Rabindranath Tagore trong tập Lời Dâng, nói về người tù nhân biển thủ. Hỡi tù nhân, hãy nói cho tôi hay, tại sao bạn bị giam cầm ở đấy? Trả lời, chính tôi chứ còn ai. Tôi những tưởng tài sản quyền bính đem lại cho tôi mọi sự của trần gian, thế nên tôi đã lấy của chủ bỏ vào kho của tôi, rồi nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình. Giật mình dậy, tôi thấy tôi đang bị giam cầm. Hỡi tù nhân, hãy nói cho tôi biết, sợi xích nào đang trói buộc bạn đấy? Tôi đây chứ ai. Những tưởng rằng sức mạnh, bạo lực sẽ đem lại cho tôi tự do để làm gì thì làm. Thế nên cả cuộc đời tôi dấn thân cho nó. Cuối cùng giật mình dậy, chính những sợi xích mình làm để ràng buộc người khác lại đang trói chân của tôi. Vâng, thưa cộng đoàn, dưới cái nhìn đức tin thì mỗi người chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích rửa tội. Đó là điều chúng ta vừa nghe ở bài đọc 2 của Thánh Phaolô. Thưa anh em, tất cả chúng ta đều chịu phép rửa trong một Thánh Thần và chúng ta được đầy tràn một thần khí duy nhất. Nếu Đức Kitô trong đức tin ta vẫn biết Ngài sống lại từ cõi chết nhờ sức mạnh của Thánh Thần, thì trong bí tích rửa tội mỗi người chúng ta cũng đã được chịu tác động của Thánh Thần để chúng ta thoát khỏi cách nô lệ của bóng tối tội lỗi. Tội tổ tông đã vậy, tất cả những tội quá khứ của mình được thanh tẩy, để rồi kể từ đây chúng ta được bước vào trong vương quốc của tự do, vương quốc của những người con cái Chúa. Đúng thế, trong bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được đầy tràn Thánh Thần của Chúa để vượt ra khỏi cái vương quốc của tội lỗi. Và như vậy, cái tự do trước tiên của người Kitô hữu đó là tự do thoát khỏi tất cả những gì ràng buộc chân của chúng ta, khiến chúng ta không thể là chính mình. Vượt qua được tội lỗi đã vậy, vượt qua tất cả những đam mê, vượt qua cả những sự ích kỷ nhỏ nhen của cuộc đời, đó vẫn là vai trò của Thánh Thần. Lời Kinh Thánh Thần chúng ta vẫn cầu nguyện mỗi ngày vẫn là tiếp tục để làm trọn điều ấy. Xin Thánh Thần đến sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Và khi đã vượt ra khỏi cái vùng đất của nô lệ đó, chúng ta lại trở thành con cái của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta sẽ bước đi ở giữa thế gian này như một người con dưới ánh mắt nhìn của Cha nhân ái. Chẳng còn gì để phải sợ sệt nữa. Chúng ta thấy có một sự trùng hợp giữa ngày lễ Chúa hiện xuống, tức là vào ngày ngũ tuần của dân Do Thái. Trong quá khứ đó cũng là ngày dân Do Thái tề tựu về Jerusalem để kỷ niệm một biến cố, đó là một biến cố của cuộc giao ước cũ, của việc Thiên Chúa hiển hiện tại núi Sinai. Khi người dân Do Thái rời vùng đất Ai Cập trên đường về đất hứa và gặp gỡ được Thiên Chúa, vị Thiên Chúa giao ước với họ, một vị Thiên Chúa ban cho họ những lệ luật, một Thiên Chúa hứa sẽ ở với họ trọn đời. Thế thì điều đầu tiên là chúng ta cảm tạ về hồng ân đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận, sức mạnh Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, và đặc biệt sau này qua ấn tín của bí tích thêm sức mà hầu hết chúng ta ở đây đã lãnh nhận. Điều thứ hai, chúng ta thấy tác động của Thánh Thần là biến đổi con người, và như vậy tự do ở đây đó cũng chính là thể hiện được chính mình. Chúng ta là những người con Thiên Chúa, chúng ta là những người môn đệ của Đức Kitô, và lời của Đức Kitô trong Tin Mừng ngày hôm nay hứa hẹn điều gì? Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em ở trong Thầy, Thầy sẽ ban đấng bảo trợ ở với anh em, và Ngài đến nhân danh Thầy dạy anh em mọi điều và giúp anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em. Thế thì thể hiện tự do của người con cái Chúa ở đây đó cũng chính là gắn kết cuộc đời chúng ta với giáo huấn của Đức Kitô, đó là thực hiện lời của Thiên Chúa. Các vị tông đồ đã vượt qua nỗi sợ sệt. Phúc âm Gioan kể khi Chúa hiện ra, các ông đóng kín cửa vì sợ những người Do Thái. Mà có lẽ trước đó chúng ta còn nhớ, trong cái đêm thứ sáu tuần thánh, các vị môn đệ này sợ người Do Thái đến độ bỏ chạy hết. Thế mà giờ đây, khi Thánh Thần đã xuống, thì họ đứng trước cả một cái đám đông 5.000 người mà họ đang bảo các ông say rượu, các ông vẫn lên tiếng nói. Thánh Phêrô còn nói lên một cái ước nguyện, chớ gì Thánh Thần của Chúa đổ xuống trên tất cả con trai con gái của loài người để mọi người đều có thể tuyên sấm. Các ông đã làm chứng về điều mà ông tin, về những gì đã nghe nơi lời Giê-xu, về cái chết và phụ sự phục sinh của Ngài, và về ơn cứu độ nơi Đức Giê-xu mà đến. Ngày hôm đó ta biết 5.000 người đã lắng nghe bài giảng và được rửa tội. Thế thì cái bước thứ ba, hai mà chúng ta nói đến khi nói đến thần khí của tự do, đó là chúng ta mỗi một ngày sống. Vâng, mỗi một ngày sống, chúng ta đều mở lòng mình ra để Thánh Thần tác động, để Thánh Thần soi sáng, để nói có với những hướng dẫn của Thánh Thần, nói có với sự soi sáng của Thánh Thần, và chắc chắn đó là những giáo huấn của Đức Kitô. Và cũng tương tự như vậy, biết nói không với tất cả những gì ngược lại với tinh thần của người con cái Chúa. Thế nhưng bước thứ ba ta thấy, chính các tông đồ ngày hôm nào sợ sệt bỏ chạy, nhưng mà sau này các vị đầy tràn Thánh Thần để đi loan báo về Thiên Chúa. Khi bị bắt bớ, Thánh Phêrô, Gioan trong tông đồ công vụ kể lại, các vị cảm thấy mừng rỡ hân hoan vì được chịu đau khổ vì danh Đức Kitô. Trong cuốn Giáo lý dành cho các bạn trẻ, người ta có trích lời của Đức Giáo hoàng Benedict XVI. Các vị tự đạo, họ chết cho Thiên Chúa và họ có một sức mạnh tự do tuyệt đối từ Thánh Thần, một sức mạnh để họ không sợ bất cứ một thế lực trần gian nào, không sợ bất cứ một nguy hiểm đến mạng sống của mình. Họ sống cho tự do của lương tâm, tự do của niềm tin và tự do của lòng tin vào Thiên Chúa. Và có thể nói các vị tự đạo là những người đã thể hiện tự do một cách tuyệt đối nhất, và ngày nay họ cũng đã vinh quang trên trời với Cha vinh hiển. Vâng, thưa cộng đoàn, cái tự do thứ ba đó cũng chính là từ cái vượt qua khỏi sợ hãi, để rồi chúng ta cũng dám lên tiếng cho sự thật, dám lên tiếng cho công lý và hòa bình, dám nói lên cái lương tâm của mình theo đúng lương tâm, cái gì đúng, cái gì sai. Và đó cũng chính là một sự tự do mãnh liệt nhất của những người có Chúa Thánh Thần. Tôi đang nhớ đến một vị tử đạo ở Việt Nam, Thánh Linh Mục Bôn Nan Hương. Ngài đã viết trong một lá thư kể lại một tâm sự. Khi đi ra trước dinh của các quan quyền, tôi hiểu hơn bao giờ hết lời của Đức Giêsu nói: khi anh em phải đối diện với sức mạnh của trần gian, anh em đừng lo lắng, vì lúc đó Chúa Thánh Thần sẽ nói trong anh em. Và Ngài khoe: chưa bao giờ tôi có thể nói tiếng Việt lưu loát đến như vậy. Và mới nhất đây, ngày thứ tư vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco trong một cái cuộc gặp gỡ các cái phong trào, đại diện các phong trào trên thế giới tại Roma, khi nói đến Chúa Thánh Thần, thì Ngài cũng nói đến một ý tưởng cơ bản đó: anh em hãy để Thánh Thần soi sáng, để luôn luôn có một cảm thức về đức tin trong tất cả những sự kiện diễn biến của cuộc đời. Chúng ta không phải là người Kitô hữu trong những khoảnh khắc, nhưng mà từng giây từng phút cuộc đời của chúng ta phải là những người có niềm tin và để Thánh Thần thúc đẩy. Xin Thánh Thần của Chúa, Đấng đã đến với chúng ta trong bí tích rửa tội và thêm sức, luôn giúp cho chúng ta nhớ lại lời của Đức Giêsu để thực hành trong cuộc sống mỗi ngày, và biến chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa, làm chứng cho cái chết và phục sinh của Đức Kitô, và làm chứng cho những giá trị cao thượng.